Chương 3. Chưa được cấp sắc thần, mấy ông kỳ lão, hương chức hội tề, hương gia, các tầng lớp nông dân, nhất là những dòng họ cư ngụ lâu đời, đã hăng hái xây cất sẵn ngôi đình. Công việc kéo dài, từ kèo cột đến trang trí, các nhà hảo tâm cứ quyên góp từng đợt. Đình không gần chợ, nhưng không ở nơi quá hẻo lánh như chùa. Ngày nay, muốn biết sự hình thành thôn xóm, ta lấy đình làng làm chuẩn. Nền đình đầu tiên lắm khi về sau dời chỗ. Đình và công sở làng chia ra hai cơ ngơi. Nơi hương chức giải quyết việc hành chánh, gọi nhà làng, nhà việc hoặc sau này, khi pháp đến, và địa phương xây nhà hình vuông, gọi nhà vuông, nhà hội. Thời Tử Đức về trước, hương chức hội tề cai quản đình làng. Pháp đến, xem việc cúng tế không dính đến việc hành chánh, bèn cho tách ra. Lập ban hương chức đình riêng biệt, để lãnh phận sự cúng tế mà thôi, nhằm dễ kiểm soát, đề phòng trường hợp hương chức làng và một số dân lợi dụng quyền chức để lập hội kính. Chưa được sắc, vẫn cúng tế, gọi thờ vọng, hướng về sắc sẽ đến, sớm hay muộn. Mỗi làng chỉ có một thần thành hoàng. Nay ta còn gặp nhiều xã, còn đến hai hoặc ba đình. Làng xã thời xưa nhỏ bé, ít dân, qua các chế độ, nhập lại rồi cắt ra, rồi chia lại như trường hợp ở chợ Đào, Long An. Xã Mỹ Lệ ngày nay bao gồm ba đình của ba làng xưa: Mỹ Lệ, Vạn Phước, Long Mỹ. Xã Thành Lộc, Hóc Môn hiện còn năm đình, chưa kể miếu. Đình làng dành cho bốn cảnh thành hoàng. Vài đình có ba bốn sắc. Lắm khi là sắc ban chức tước cho cha mẹ ông bà vị công thần nào đó, hoặc cho chính vị công thần. Về sau, gia đình gửi vào đình, không phải là sắc thành hoàng. Nhiều người lớn tuổi giữ bí mật tờ sắc với nhiều lý do. Phô bày lộ liễu sắc thần như những tờ giấy phàm tục là bất kính. Gặp trường hợp người vô ý dùng ngón tay chỉ thẳng vào dấu ấn son thì chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt vua. Lắm khi, các cụ hẹn ngày nào đó, dịp phơi sắc thần, muốn xem thì đến. Đề phòng trường hợp sắc thần bị ẩm, mối, mọt, đem ra ngoài nắng, đặt trên chiếc chiếu sạch sẽ, cũng là để dân làng tin sắc vẫn còn đó. Hoặc sắc đã bị đánh cắp, bán cho đình làng khác, chưa tiện nói ra. Hoặc sắc của đình sở tại là của làng khác, mua lại của bọn trộm, vô bày ra, rủ bị phát hiện thêm xấu hổ. Bởi vậy, muốn khảo sát, phải thấy tận mắt, hoặc bản sao đáng tin cậy. Đại khái, tờ giấy vàng hình chữ nhật, nền ẩn hiện rồng vờn mây, với chữ viết, sau cùng, ghi niên hiệu vua, tháng ngày, đóng ấn son. Ấn là chữ ký của vua. Dường như ở Nam Bộ, chỉ có Nguyễn Hữu Cảnh đã được phong thượng đảng thần. Sắc phong hiện thờ tại thị xã Châu Đốc. Thoại Ngọc Hầu từng đào kinh Vĩnh Tế và kinh Long Xuyên đi núi Sập. Mãi đến đời Khải Định năm 1924 và đời Bảo Đại năm 1943 mới có sắc thần cấp cao, nhưng không phải là bổn cảnh thành hoàng của xã. Đình thần thị xã Rạch Giá và xã Vĩnh Hòa Hiệp, tỉnh Kiên Giang, tương truyền thờ Nguyễn Trung Trực. Nhưng sắc thành hoàng này đã có trước cuộc khởi nghĩa năm 1868. Đồng bào muốn tôn thờ sau khi ông khởi nghĩa bất thành, chịu tử hình. Lòng dân cao hơn ý muốn của triều đình và thực dân Pháp. Ở đình xã Định Yên, Cái Dầu, huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, đồng bào bảo thờ ông Tam thần tứ, xưa kia dày công đánh cọp, khẩn hoang, nhưng trong sách chỉ ghi chức vụ khái quát, bổn cảnh thành hoàng. Ký ức của lưu dân vẫn hướng về những vị thần đã thờ nơi quê cũ. Đến đất mới, họ tiếp tục thờ. Để khảo cứu, ta dựa vào bài văn tế của đình làng. Những bản văn này rất ít thay đổi qua các thời đại. Khác chăng là lời mở đầu với năm tháng, chế độ chính trị, để tôn trọng chính quyền hiện hành. Anh Trương Ngọc Tường, cán bộ nghiên cứu lịch sử ở Cái Lậy, Cái Bè, đã chịu khó khảo sát vùng đất đã định hình từ lâu của đồng bằng sông Cửu Long. Đó là địa bàn thời xưa gọi là Ba Dòng, gồm một phần Long An ngày nay, ăn trọn vùng Mỹ Tho, bờ sông Tiền. Không úng vào mùa lũ lụt, không kiệt mùa hạn, ruộng phì nhiêu, nước ngọt quanh năm, thêm vườn cây ăn trái, khí hậu tốt, thủy lợi gần như hoàn chỉnh trong buổi đầu nhờ sông rạch thiên nhiên. Nguyễn Ánh và Tây Sơn cố tranh chấp vùng đất giàu tài lực, nhân lực này, ai chiếm được là có thể nắm phần thắng cuối cùng. Từ cuối thế kỷ thứ 17, người Việt từ miền Trung đi thẳng đến đây lập nghiệp, nơi có nhiều lợi thế về lúa gạo, cá tôm so với miền Đông Nam Bộ. Đất không phèn, quá thấp và xa xôi như phía Rạch Giá, Cà Mau. Ba Dòng quy tụ nhiều đình xưa, nên kể thêm bờ bên kia sông Tiền gồm Sa Đéc, Vĩnh Long. Theo sự ghi nhận của Trương Ngọc Tường, người đi khẩn hoang đã trân trọng nhắc lại qua văn tế. 1. Thiên hạ, quốc đô thành hoàng và phần lớn thần thánh được thờ từ trước tại kinh đô Thăng Long, như Hồng Thánh Đại Vương, Phạm Cự Lượng, Bạch Hạc Đại Vương, Bạch Mã Đại Vương, Linh Lang Đại Vương, Thái tử Linh Lang đời nhà Lý. Tùy xã chỉ nhắc tới một vài vị kể trên. 2. Thêm vài vị thần như Phi Vận Tướng Quân ở những làng Trà Tân, Bình Phú, Cai Lậy, Hòa Lộc, Cái Bè, Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thờ Phi Vận Tướng Quân thì cũng heo sống mà thôi. Tả Đông, Chinh Thành Hoàng Đại Vương và Hủ Dực, Thành Thành Hoàng Đại Vương ở đình Hòa Lộc, Cái Bè, Phú Long, Cai Lậy, với lệ cử không hát bội dịp kỳ yên. Lý Quốc Sư, tức là Nguyễn Minh Không ở làng Cẩm Sơn, Cai Lậy, cúng chay vì ông là người tu hành. Tân Minh Hầu Nguyễn Cư Trinh, người dày công hoàn thành cuộc mở nước vùng Châu Đốc, Cần Thơ, Vĩnh Long. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở làng Vĩnh Kim, huyện Châu Thành. Giảng Võ Vương, Hiệu Võ Vương, Châu Võ Vương, Án Hoa Hiếu Túc Vương, không rõ lý lịch, thờ ở Trà Tân, Phú Long, Cai Lậy. Thái Tổ Cao Hoàng Đế, Lê Thái Tổ. Thái Tông Nghiêm Chánh Văn Hoàng Đế, Lê Thái Tông. Thánh Tông Nghiêm Hừng Võ Hoàng Đế, Lê Thánh Tông, thờ ở làng Bình Phú, Cai Lậy. Những chỉ dẫn này dựa vào bài văn tế thần, không còn thấy sắc phong. Có lẽ do các bô lão thời trước muốn gìn giữ dấu ấn từ quê xứ trước khi vào Nam. Đến năm Minh Mạng thứ 9 bắt đầu thay đổi. Các vị thần kể trên được phong với chức vị khái quát bổn cảnh thành hoàng, hiệu chính trực chi thần, xem như thần đất. Lần hồi nếu linh ứng thì được gia tặng, nâng cấp bậc. Đến năm Tự Đức thứ 5, năm 1852, như đã nói, các đình ở Nam Bộ đều thờ một vị bổn cảnh thành hoàng, hiệu Quảng Hậu Chánh Trực Hữu Thiện Đông Ngưng Chi Thần, cấp bậc Hạ Đẳng Thần, trừ vài trường hợp đặc biệt. Từ năm Thiệu Trị thứ 5 đến năm Tự Đức thứ 5, phong thêm một dạng thủy thần gọi Bốn Bà Đại Càng, hiệu Đại Càng Quốc Gia Nam Hải Hàm Hoàng Quang Đại Chí Đức Tứ Vị Thượng Đẳng Thần. Năm Tự Đức thứ năm, ở đinh làng Phú Long cai lạy, xóa Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương, thay vào là sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng và Đại Càn. Đi sâu vào lý lịch của thần là chuyện riêng của người nghiên cứu. Phía dân gian thì không chú ý cho lắm. Chuyện đáy biển mò kim. Nếu có ai muốn tìm những sắc phong của thời Nguyễn Huệ, Tây Sơn, vị anh hùng này không đặt được cơ sở vững chắc ở miền Nam về hành chính. Vả lại, Gia Long không thể chấp nhận chuyện bất hợp pháp ấy. Trong bước đầu, vua chúa nhà Nguyễn đã mang theo người tin cậy từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thời Nam Bắc phân tranh Trịnh Nguyễn xa xưa. Nhiều người từ Bố Chính, Quảng Bình đã kéo vào Nam vì sanh kế, muốn đứng ngoài vòng, không đi lính cho bất cứ bên nào. Vài người theo chúa Nguyễn đã từng là người từ phía chúa Trịnh, phía Tây Sơn, rời bỏ hàng ngũ, vào Nam tìm cơ hội lập sự nghiệp, công danh. Phần lớn, những vị thần nay còn nhắc trong bản văn tế đều có xuất xứ lịch sử rõ nét, được tôn thờ từ Hà Nội, đặc biệt từ Quảng Bình, Quảng Trị. Xem Việt Điện U Linh Tập Lục của Lý Tế Xuyên, đời nhà Trần, hoặc Ô Châu Cận Lục, đời Mạc Phúc Nguyên, thế kỷ thứ 16, ta thấy những vị thần ấy. Càn Hải, người địa phương, gọi Cửa Cần, thuộc Diễn Châu, Nghệ Tĩnh. Bốn bà gốc từ đời Nam Tống bên Tàu, một mẹ và ba con gái. Bị quân Nguyên rượt, bốn bà nhảy xuống biển, may vịn được tấm ván, trôi dạt vào bờ. Gặp nhà sư Hổ Mang cưỡng ép, đành nhảy xuống biển lần nhì. Bốn thi hài tấp vào Cửa Cần, Kiền, Càn, ở Nghệ An. Thi thể nguyên vẹn, dân địa phương vớt lên, chôn rồi cất đền thờ, nổi tiếng linh thiêng, phò hộ người đi biển khi gặp giông tố. Lại còn thuyết bảo là dòng dõi vua Hùng Vương, bà là chánh hậu, sinh được con trai. Bọn gian rình các bộ phận sinh dục của đứa hài nhi, để không nối dõi được. Mẹ và con bị vua đày ra hải đảo, đến Cửa Cần. Hai mẹ con mất, dân đánh cá được báo mộng. Vớt lên chôn rồi thờ, cầu mong đánh bắt nhiều cá, trở nên linh ứng. Dịp cúng tế, thường bày ra tục múa hoa hồng. Phi Vận Tướng Quân từng có đền thờ ở Quảng Nam và phía Chợ Lớn. Xem Đại Nam Nhất Thống Chí, làm quan ở Thanh Hóa, tên thật Nguyễn Phục, giữ chức vụ hậu cần, gọi Phi Vận Tướng Quân. Lúc vua Lê đánh phía Nam, ông chở lương thực, gặp giông bão, tiếp tục lộ trình thì nguy hiểm, mất lương thực mà lính cũng chết. Vì vậy, ông đình hoãn, bị xử tử. Sau vua xét lại cho phục hồi danh dự, vị thần phò hộ người đi biển. Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương, Võ Đức Vương đều là con của Lý Công Uẩn, người khai sáng nhà Lý. Ba ông hoàng này âm mưu khởi loạn để chống lại người anh ruột đang được nối ngôi. Võ Đức Vương bị giết tại trận. Hai vị kia chạy trốn rồi trở về. Vua tha tội, cho phục chức vương. Cũng vì sự phản nghịch ấy, cho nên vua Thái Tông mới lập lệ. Cứ hàng năm, các quan phải đến đền Đồng Cổ, làng Yên Thái, Hà Nội, làm lễ đọc lời thề rằng: làm con phải hiếu, làm tôi phải trung. Ai bất hiếu bất trung, xin quỷ thần làm tội. Các quan ai trốn không đến thề, phải phạt 50 trượng. Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim. Thờ Đông Chinh Vương và Dực Thánh Vương, phải chăng muốn tỏ lượng khoan hồng của nhà vua? Hai ông đã chuộc tội bằng cách hướng dẫn lưu dân vào phía Nam để mở nước. Về quốc đô Thành Hoàng, thần Tô Lịch, Lý Ông Trọng, Lý Quốc Sư, Nguyễn Minh Không, Thần Bạch Hạc. Có thể xem ở Việt Điện U Linh, Lĩnh Nam Chích Quái. Mở đầu bài văn tế Diệp Kỳ Yên, còn mời nhiều thần khác như Mục Đồng, Hậu Thổ, Bà Chúa Ngọc, Chúa Ngung, là để tôn trọng, xem như khách danh dự. Đến cùng chung vui với bổn cảnh thành hoàng. Ở mỗi đình bố trí một bàn thờ riêng biệt, khá trang trọng, dành cho các vị khách ấy, gọi ban hội đồng. Càng đi về phía nam, từ Nha Trang, ta gặp nhiều vị trong hội đồng như Thần Nông, Chúa Sứ, Ngũ Hành Nương Nương, Táo Quân, Đông Trù Tư Mạng, Cọp, Sơn Lâm Chúa Tướng Lý Nhĩ, Cá Voi, Nam Hải Tướng Quân. Đôi khi, hai bên vách đình ta thấy thờ tượng gỗ, sơn thép. Rõ là ông Quan Công hoặc ông Bổn Đầu Công. Ta đoán chắc thời trước đó là miếu thờ ông. Về sau, người Hoa đi làm ăn vùng khác, trao lại cho người Việt. Lúc trước gần đây có lò gốm, lò gạch. Cũng là tốt, vì đỡ tốn tiền xây cơ ngơi khác. Thờ sắc thần thành hoàng ở chính điện là xong. Thần thánh nào thì cũng giữ chức năng như nhau. Lắm nơi nổi danh, khách thập phương đến khá đông. Tế lễ long trọng, nhưng không là đình. Trường hợp miếu thờ Lê Văn Duyệt, quan Tả Quân họ Lê không có sắc phong. Vì là công thần phạm tội, rồi được giải oan đời Tự Đức, rất trễ. Trong khi làng Sở tại là Bình Hòa đã định hình từ trước, với sắc thành hoàng. Đó cũng là trường hợp đình Phú Trung, tên một ấp, tại chợ Phú Nhuận, thờ Võ Di Nguy. Đáng lý gọi đền, miếu, vì làng Phú Nhuận đã có định thờ thành hoàng rồi. Nhiều danh tướng, anh hùng dân tộc ghi chiến công lớn nhưng chẳng thờ ở đình, hoặc có thờ nhưng không nổi tiếng lên ứng để thu hút người địa phương và địa phương khác. Đền Trương Định ở Gò Công, Hữu Khoa Huân, Nguyễn Đình Chiểu. Vấn đề phức tạp, không thể suy luận máy móc theo cơ sở lý lịch chính trị. Phải nhờ vị trí giao lưu, sự đồn đãi trong buổi đầu. Có đền bị thực dân cấm đoán rồi quên lãng do tình hình chiến tranh. Sự cổ động của thân hào địa phương rất cần, nhất là dư luận giới kinh doanh tiểu thương. Giới này cầu may mắn, rất nhạy cảm về thương trường, sẵn tiền bạc, hàng hóa lưu thông, dễ tiêu phí. Họ muốn cầu được ước thấy trong thời gian kỷ lục. Họ kính trọng anh hùng dân tộc, nên không dám đến cầu xin trong việc làm ăn, linh tinh, ích kỷ. Biên Hòa và Bà Rịa là tiền đồn. Khi mở nước ở Nam Bộ, vài đền thờ danh nhân thấy ghi trong Đại Nam Nhất Thống Chí lần hồi bị quên lãng, chiếm vị trí đẹp, hùng vĩ nhất, có lẽ là đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, khai quốc công thần, tại Cù Lao Phố, sát mé sông Đồng Nai. Trước đền, dưới sông hãy còn gành đá lô nhô. Đền dời chỗ, đến gần đấy vì bờ sông sụp lở, đồng bào thành kính đắp nền, ghi nhớ nơi đặt quan tài trước khi chuyển về miền Trung. Chương 4. Gia Định thành Thông Chí. Soạn cuối đời Gia Long, ghi về phong tục người ở Nam Bộ. Họ hay chuộng đạo Phật, tin việc đồng bóng, kính trọng nữ thần như Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Động, quen gọi người phu nhân tôn quý bằng bà Hỏa Tinh, bà Thủy Long và cô Hồng, cô Hạnh, vân vân. Tục thờ Bà Chúa Động đã ghi trong Đại Nam Nhất Thống Chí, tỉnh Bình Thuận, vùng biển Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, nay còn địa danh Ba Động, chứng tỏ dân đi khẩn hoang đợt đầu vùng biển này là từ Bình Thuận vào, mang theo tập quán nhưng không phổ biến rộng. Đền Chúa Động Phu Nhân ở phía tây nam huyện Hòa Đa 36 dặm, thuộc địa phận thôn Bình Nhân, Bình Thuận. Nơi đây có ba động cát trắng. Động thứ nhất cao 12 trượng, động thứ hai cao 10 trượng, động thứ ba cao 7 trượng 5 thước. Động cát nổi cao, gió cuốn cũng không tăng giảm, dày xéo cũng không bằng phẳng, thật là linh dị. Ở phía tây động có hai cái hồ. Phía nam hồ có đền thờ bà chúa động. Cầu mưa hay cầu cho khỏi bệnh đều được linh ứng. Ở nam bộ, theo ven biển không có những gò cát cao nên ít dùng tiếng động. Theo hình tịnh của, miếu ở ba động Bình Thuận dành cho bà chúa Ngọc. Cô Hồng, cô Hạnh là dạng nửa hư nửa thật, nửa thần thánh, nửa ma quái lần hồi bị xóa mờ. Ở Sa Đéc, trước năm 1945, đồn đãi chuyện cô Hiên, nhân vật có thật, rồi theo dệt thêm. Theo Nam Kỳ Phong Tục, nhân vật diễn ca của Nguyễn Liên Phong in năm 1909, thì bây giờ cô đã mất. Sinh ở Nha Mân, cô Hiên 16 tuổi, chèo thuyền nhỏ qua bên kia rạch, rước mẹ, thuyền chìm, chết oan. Oan hồn phản phất, xuất hiện đột xuất trong nhà, ra vào giúp việc cha mẹ. Người ta thấy cô dạo chơi tận Vĩnh Long, Mỹ Tho, Chợ Lớn để cứu người mắc nạn. Thỉnh thoảng, cô nhập đồng, trị bệnh, bàn bạc quá khứ vị lai. Từ những năm 1960 về sau, bớt linh thiêng. Tục thờ bà khá phổ biến. Đây là một hệ của đạo lão, suy thoái. Phật Thích Ca có Bồ Tát Quan Âm. Chúa Kitô có bà Thánh Maria. Đạo lão tạo ra vô số nữ thần giúp việc cho Ngọc Hoàng Thượng Đế là đấng tối cao. Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, bà Chúa Xứ, bà Chúa Ngọc hoặc Liễu Hạnh Công Chúa, tùy tên gọi. Đạo lão chủ trương sống theo tự nhiên, không bị ràng buộc, ăn uống tùy thích, hưởng thụ tùy nhu cầu. Trong đó có vấn đề sinh lý. Làm bạn với thiên nhiên, vui đùa, thoải mái để được sống lâu, đồng thanh tương ứng. Người cùng một ao ước thích gặp nhau, như kiểu câu lạc bộ. Nhập thân vào thế giới của nhang đèn để ca hát, múa nhảy, thế giới đồng bóng. Ta từng nghe các vị thánh, nào chúa Liễu Hạnh, chúa Thượng Ngàn, gọi Đức Mẹ, các hoàng tử, Đức Ông, các cậu, cậu quân, các cô thì gọi đồng cô. Thời xưa, tục chầu văn khá thịnh hành ở đồng bằng sông Hồng. Tại các đô thị cũng bày ra những đền để phục vụ người không tiện đi xa. Lần hồi phổ biến vào kinh đô Huế, thu hút được ông hoàng bà chúa, rồi đến tận mũi Cà Mau, các hải đảo, tu Phật Phú Yên, tu tiên Bảy Núi. Bảy Núi, tỉnh An Giang, là dãy Tà Lơn, tỉnh Campuchia, Campuchia. Xa vời từng thu hút người Việt Nam thích huyền bí, tin vào buổi tận thế gần kề, để rồi sẽ tái tạo nhân loại. Mê tín cổ sơ còn lẫn quẩn trong tiềm thức, lại còn nhu cầu giải tỏa ẩn ức về tâm sinh lý, chút ít loạn luân hoặc đồng tình luyến ái, sống theo tự nhiên, thông thả ăn chơi, cởi chim loan, chim phụng, bay lượn trong cõi trường sinh bất tử. Bởi vậy, có người nghĩ rằng đạo lão với thuyết vô vi, bất chấp ràng buộc luân lý, là thủy tổ của thuyết hiện sinh, sau này sôi nổi bên trời Âu. Bên châu Phi, nhiều dân tộc thích múa nhảy, hò hét, giữa tiếng trống náo loạn, cuồng nhiệt, khó chấp nhận đối với kỷ cương của Khổng giáo. Phan Kế Bính không phải là hữu nho đã quan sát. Cứ mỗi năm, ngày mùng 6, mùng 7 tháng 2 là ngày hội đền lộ, thờ bà Thiên Hậu. Ngày mùng 8 tháng 3 là ngày hội phủ dày, thờ bà Chúa Liễu. Điều gọi là ngày hội. Ba cốt thì các đồng cốt chảy về đền lễ bãi đồng lắm. Các đồng đến đó tranh nhau múa mên, coi cũng vui mắt. Đồng bóng thì đồng quan với nhau. Hễ sinh âm dương mà thánh cho ai đổ thì người ấy gọi là đồng quan, danh giá hơn các đồng khác. Có người hỏi đồng cốt có cái múa mên ổng ẹo cũng như một cách nhảy đầm của đàn bà bên Âu Châu. Cách nhảy đầm thì là một dịp cho các bà được phô phang cái dáng yêu kiều, cái điệu ẹo ớt. Tục ta không có cách ấy, cho nên phải mượn đến cách đồng bóng múa mên. Ấy là tính riêng của đàn bà, muốn phô trương cái đẹp ở trước mắt thiên hạ. Còn sự quỷ thần thì do ở lòng mê tín mà ra, không lạ gì cả. Từ Bắc vào Nam, được nhắc nhở nhiều nhất là bà Liễu Hạnh công chúa và bà Thiên Y, chúa Ngọc. Về Liễu Hạnh tiên chúa, xin tóm lược theo Phan Kế Bính, Nam Hải dị nhân, viết vào khoảng năm 1912, đời Lê Anh Tôn, năm 1557. Lê Thái Công ở Nam Định, thuộc dòng họ Phúc Đức, sinh được con trai. Cách năm sau, phu nhân có mang, lâm bệnh lạ. Người phù thủy đến cầm cây búa bằng ngọc, niệm thần chú, ném búa xuống đất. Lê Thái Công ngã xuống mê man, được người nọ đưa đến lâu đài tráng lệ. Bên trong có vị quan to hai bên văn võ đứng hầu. Một người con gái nâng chén rượu thọ đem cho Thái Công, lỡ tay rơi chén. Quan hầu mở sổ tra xét, ra lệnh cho thị nữ đến bắt cô gái đưa ra ngoài. Lê Thái Công hỏi, biết là tiên chúa tên Quỳnh Hoa, vì tội bất cẩn sẽ bị đày xuống trần gian. Khi Thái Công tỉnh lại thì phu nhân hạ sinh một gái, đặt tên Giáng Tiên. Lớn lên, Giáng Tiên càng xinh đẹp, giỏi chữ nghĩa và âm nhạc. Thái Công lo lắng, chẳng hiểu điềm gì, bèn cho nàng làm con nuôi người bạn họ Trần, rồi gả cho Đào Lan. Chàng này gốc là con rơi. Tình cờ có vị quan nọ nhặt được bên gốc cây đào, vì vậy đặt là Đào Lan. Vợ chồng sớm sanh con trai, gia đình đầm ấm. 3 năm sau, bỗng dưng Giáng Tiên mất, không đau ốm gì cả. Chôn cất xong, hôm ấy tình cờ Giáng Tiên hiện về, nói với mẹ rằng đã dứt thời gian bị đày xuống trần. Nàng không phải chết, nhưng là về chầu Thượng Đế. Rồi đây mẹ con sẽ đoàn tụ. Giáng Tiên cũng an ủi chồng. Từ đó, nàng đi mây về gió, thỉnh thoảng hiện ra, gặp ông Trạng Phùng Khắc Khoan. Nàng xưng là Liễu Hạnh công chúa. Rồi gặp nhau ở Hồ Tây, hai bên ngâm vịnh. Về sau, Liễu Hạnh hiển thánh ở phố Cát, tỉnh Thanh Hóa. Đôi khi hiện về cõi trần, làm cô gái đẹp bán hàng nước. Thanh niên nào trêu chọc đều bị chết. Triều đình cho là điềm yêu quái. Truyền quân sĩ bắn lên núi để phá đền thờ. Lại xảy ra bệnh dịch tễ. Lập đàn cầu khẩn thì mới tin chắc tiên chúa Liễu Hạnh là hiển thánh thật sự. Từ đó tiếng đồn xa, đền thờ tiên chúa ở núi Sông Sơn nổi danh linh thiêng. Ở Sài Gòn, vài điện thờ Liễu Hạnh tiên chúa đã hoạt động mạnh sau năm 1954. Thiên Y Anna, bà Chúa Ngọc, bà Chúa Sứ là dạng phổ biến rộng rãi ở phía Nam, tận đảo Phú Quốc. Đây là nhu cầu tâm linh của người đi mở nước, đặc biệt đi khai phá rừng, đánh bắt cá tôm ở sông, ở biển. Đồng bằng sông Cửu Long, xưa kia là rừng rậm, cỏ mọc cao. Rừng tràm che phủ nhiều diện tích rộng, như còn thấy ở U Minh, Đồng Tháp 10. Cọp đã hoành hành ở rừng tràm, rừng cây gừa hoặc rừng đầm lầy ven biển. Bệnh sốt rét, kiết lỵ, đậu mùa hăm dọa thường xuyên trong buổi đầu. thờ bà, thờ cậu ở miễu. Lắm khi gọi là dinh. Bắt đầu từ Huế. Việc đồng bóng, chầu văn trước năm 1945 khá sôi nổi. Đỉnh cao là ở điện Hòn Chén, bên bờ sông Hương. Với lễ hội ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch. Xin trích từng đoạn bài du ký của Dương Kỵ, một nhân sĩ yêu nước, bấy giờ của còn trẻ, tạp chí Tri Tân, số 18 tháng 11 năm 1943, sự kiện xảy ra non 2 năm trước cách mạng tháng 8. Hòn chén, giống một chiếc chén khổng lồ, làm bằng muôn nghìn nhành cây lá ngọn, úp bên bờ sông Hương. Điện thờ thì chả có gì lạ, xây trên một bậc cấp rộng, đục ngay trong hông núi đá. Quay mặt ra sông, cảnh trí thực vô cùng đẹp, nhưng chỉ tiếc người ta nô nức kéo nhau lên đây không phải vì cảnh. Chúng tôi đến điện thì thiện nam tín nữ sau khi cúng quẩy, nhã nhót chán chê, đã rước nữ thần lên đình làng Cát Hải là làng sở tại, để rồi sáng mai lại rước về đây mà nhảy múa. Rừng thông hồi hộp dưới gió đêm mơn trớn, những tiếng càn mọi, tiếng hét của các bóng cô, bóng cậu giữa dòng và tiếng trống thì thùng bên kia sông trong đình làng đã lôi chúng tôi trở về với thực tại. Sông Hương chật ních những đò và những lâu bằng kết hoa, treo đèn, cờ bề bộn. Bằng nào cũng có hương án, các xác đồng nghiêng ngửa, uống éo. Tại bằng này đậu canh bờ lao, một em gái nhỏ, ước chừng 6-7 tuổi, đang say sưa lên đồng dưới sự chăm sóc của bà mẹ. Thực không có gì não lòng bằng thấy em bé ấy đáng lý bây giờ được người mẹ thân yêu ẵm đi ngủ, để ngày mai ngoan ngoãn dạy học bài, đang uống vặn thân thể bé tí hon, rồi cũng cho phép, cũng nói giọng líu lo, mặt đỏ, cặp mắt lờ đờ. Tại bằng nọ, một bà đang nhã một mình với mấy anh cung vặn ê a hát. Trong lúc ở các bằng khác, các bà chen chúc xòe áo mớ ba, uống lưng mềm mại. Tại sao thế? Người ta thì thầm bảo nhau rằng bà ấy có bộ cánh gấm sang quá. Các bà kia ngắm đến áo quần trang sức của mình, thấy tồi xa, nên đã bỏ bằng ấy đi nhảy chỗ khác. Ừ, trong lúc vải bô đắt đỏ này, làm sao mà sánh kịp bà kia? Lên đó làm chỉ cho nhục. Chiến tranh, đệ nhị thế chiến, gần kết thúc. Thực đã có lắm ảnh hưởng tai hại. Nhưng bà nọ, tuy không có bạn, cũng quay đầu. Bóng đã nhập. Bóng bà, bóng cô hay bóng cậu. Không biết cho rõ, nhưng chỉ nhận thấy phần nào đó quá vô lý. Cứ để tay áo phủ lên cái đồng hồ tay nhỏ có nạm hột xoàn. Bắt buộc bà thỉnh thoảng phải xoắn lên để khoe cái đồng hồ bé tí hon đẹp đẽ ấy. Chung quanh các bằng, đò của người đi coi bu lại đông nghịch. Kể ra thì cũng đáng xem thực. Đẹp hơn khiêu vũ của các bà tân tiến nhiều. Trong ánh đèn, những mặt thiếu phụ hồng hào, lộng lẫy dưới vành khăn vàng. Những thân hình uốn éo chán, rồi lại nũng nịu té trên tay các anh cung văn vội vàng, sung sướng. Nhảy xong một bài, người ta lại thay bộ áo đẹp khác, thoa thêm phấn, liếc mắt soi vào gương, rồi lại nhảy, theo điệu chầu văn buồn buồn, phổ vào nhịp đàn tê tái. Ư, ư, ừ. Bà cú ư, ừ, ừ, hộ quần xanh. Muốn đưa được chúng tôi qua thấu bên kia sông, hai anh lái đò đã trổ tất cả tài khôn khéo. Đình rộng, ba gian đèn sáng trưng, chiếu đã trải sẵn, tha hồ mà lại, mà đập đầu xuống chiếu mà xuýt xoa. Nam mô Phật, A Di Đà Phật. Theo cụ Dương Kỵ, điện Hòn Chén ở Huế thờ nữ thần người Chăm Bô Inonoga. mà đền chính ở Nha Trang gọi Tháp Bà. Đây là nét đặc trưng của dân Việt, khiêm tốn và nhân hậu. Tổ tiên ta luôn kính trọng những thần thánh cũ của người Chăm, như là tương nhiệm với bà Chúa Thượng Ngàn, bà Liễu Hạnh. Thần thánh của dân tộc khác vẫn là tiêu biểu cho việc khuyến thiện trừng ác, tuy khác về tên gọi, về hình tượng. Người Chăm từng nổi danh với những vũ khúc, tượng đá phô trương, vẻ mềm mại của cơ thể phụ nữ. Đồng hóa nữ thần Boino Noga với những bà chúa sẵn có, người Việt giải tỏa nhiều ấn ức. Đã đồng hóa, đã tôn kính rồi, thì người bản địa và người mới đến, chẳng ai mang mặc cảm tự ti hoặc tự tôn. Tất cả đều bình đẳng trước thần thánh. Nhiều tư liệu về bà ở Nha Trang đã được công bố, với chi tiết khác nhau. Đại Để, thời xa xưa ấy, ở làng Đại An, vùng Khánh Hòa, hai vợ chồng người tiều phu nọ già mà vẫn không con. Trồng rẫy dưa, dưa thường bị hái trộm, bèn rình rập. Bắt gặp thủ phạm là cô gái xinh đẹp. Hai vợ chồng không giận, lại còn đưa cô gái về nhà, nuôi như con. Gốc nàng là tiên bị đày. Vì nhớ cảnh tiên, nên hôm nọ tìm vài hòn đá đẹp, xây dựng lại cảnh tiên như hòn giả sơn. Trò chơi không thích hợp với con gái. Lão tiều phu quở mắng. Nhằm lúc cơn lũ lụt xảy ra, có gốc trầm hương to trôi đến, cô gái bèn nhập vào. Lần hồi trôi dạt đến bờ biển Trung Hoa. Vì khúc gỗ trầm quá nặng, chẳng ai vớt lên được. Thái tử Trung Hoa đến vác nhẹ nhàng, đem về để gần dinh. Đêm nọ, người đẹp từ gốc trầm hiện ra, bị bắt gặp tình cờ. Tiên nữ không nhập trở lại gốc cây được. Họ kết duyên, sinh một gái tên Quý, một trai đặt tên Tri. Bỗng dưng, tiên nữ nhớ miền quê Khánh Hòa, cùng hai con nhập vào gốc trầm hương. Trôi dạt về, nhưng hai vợ chồng lão tiều phu đã mất. Tiên nữ lo chăm sóc đời sống của dân, rừng hoang vu. Nàng dùng phép trừ thú dữ, sau đó cởi chim loan về tiên cảnh. Thái tử Trung Hoa cho lính đến Việt Nam tìm vợ con. Nhưng toán quân này hống hách, phá tượng thờ. Vì vậy, khi về xứ, bị giông bão làm chìm thuyền. Từ đó, người địa phương xây tháp thờ bà, bốn góc có tháp thờ vợ chồng tiều phu, cô và cậu. Được phong Anna Diễn Ngọc Thánh Phi, rồi phong Hồng Nhơn Phổ Tế Linh Ứng Thượng Đẳng Thần. Nhờ vậy, việc thờ bà phổ biến nhanh chóng khắp miền Nam Trung Kỳ. Dịp tế lễ, bày ra đồng bóng để trị bệnh tà ma, cầu tài lộ. Năm 1925, bác sĩ Sanlet ghi chép thêm vài chi tiết do người địa phương kể lại. Thái tử Tàu qua Việt Nam tìm vợ, gặp khúc trầm to, muốn đưa lên thuyền thì phải chặt ra ba khúc. Dông bão khiến thuyền đắm, trầm trôi ngược vào sông, tấp vào khu vườn ở làng Bình Thủy, Phan Rí. Chủ vườn thức dậy do báo mộng, thấy khúc trầm to ghi chữ Thiên Y và hai khúc nhỏ, hai đứa con, đem lên cất miễu thờ. Lâu ngày, gỗ trầm hóa đá. Liễn, chấn, trong miễu này ghi niên hiệu Tự Đức năm 1870. Lại truyền tụng rằng một phú thương người Hoa thử mua hoặc đánh tráo khúc trầm, đưa lên ghe chở về tàu. Dông tố khiến ghe quay trở về chỗ cũ. Bác sĩ nói trên ghi nhận khắp miền Nam Trung Bộ việc thờ phượng Thái Dương Thần Nữ và bà Thiên Y là phổ biến nhất. Ngay vàm sông Phan có miễu ông và miễu bà. Và trong ngôi chùa gần chợ Phan Thiết cũng thờ bà Thiên Y. Bên cạnh là bà Thủy và cô Hiên, kiểu cô Hiên ở Sa Đéc. Phan Thanh Giảng, năm Tự Đức thứ 9, năm 1856, lưu tâm. cho khắc bia ký dựng tại đền Bà ở Nha Trang. Trước đó, cụ Phan từng là kinh lược Tả Kỳ, bao gồm Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Cụ cho rằng giai thoại về bà Thiên Y là kỳ quái, phi lý. Thần tiên mà giận hờn vụn vặt bỏ quê xứ qua Trung Hoa, rồi vô cớ lại lưu về Khánh Hòa. Quỷ thần mà sao có những hành động thiếu tự chủ. Nhưng người địa phương không thắc mắc chi tiết ấy. Họ muốn hòa hợp thần thánh cố hữu từ Thanh Hóa với thần thánh địa phương để cầu phước. Nhớ ơn người khuất mặt. Yên ổn về tâm trí thì mới lạc quan mà làm ruộng nước. Lên rừng tìm trầm, hái củi, xuống biển đánh cá. Xứ Nha Trang, lọc nước ân trời, so với khu vực từ Huế trở ra Quảng Trị, Quảng Bình. Tháp Bà Nha Trang từng được giới khảo cổ Pháp khẳng định là đền nữ thần Bà La Môn. Vương quốc Chăm vào năm 774 bị thủy quân của nước Java, nay Indonesia, xâm lược, cướp ngọc ngà châu báu. Tục lệ thờ bà phổ biến ở Nam Bộ, lấy núi Bà Đen ở Tây Ninh làm trung tâm điểm, điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, bên sườn ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Gia định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức mô tả núi này như thắng cảnh. Đã có sẵn chùa Linh Sơn, người Việt và người dân tộc cư trú rải rác. Trong hồ nước trên núi, từ xưa đã gặp cái khánh và cái chuông. Vật nặng mà nổi là điềm lạ. Thêm nhiều món bằng đá, bằng vàng, không rõ hình dạng. Phải chăng là di chỉ thời Vương quốc Phù Nam? Từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 7, mà nay ta tiếp tục khai quật ở Đức Hòa, An Giang, Kiên Giang, ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh, chùa Phụng Sơn. Lúc dân số còn ít, Điện Bà đã thu hút khách thập phương đến mức nào? Người đời sau đặt chuyện Lê Sĩ Triệt yêu Lý Thị Thiên Hương, nàng chết nhằm giờ linh, trở thành nữ thần, được phong thánh mẫu. Tôi cho là kiểu thiêu dệt, nhằm đề cao Gia Long phục quốc. Pho tượng của Bà Đen chẳng ai mô tả rõ nét. Tên thật là núi Chân Bà Đen. Còn được gọi như thế hồi đầu thế kỷ 20 do tiếng Khmer đồng âm mà tôi không rõ nghĩa. Khách thập phương đến ngày càng đông, bằng cớ là năm Tự Đức thứ 3, năm 1850, đổi núi Bà Đen ra Linh Sơn, ghi vào tự điển của triều đình như một trong những chốn linh thiêng của cả nước. Thực dân Pháp ngày càng thắng thế, thiết lập đường xá, cầu cống, dinh thự. Cả Sài Gòn thông thương với Bắc, Trung và nước ngoài. Phong trào ái quốc nhằm khôi phục chế độ vua quan lần hồi tàn lụng. Sài Gòn, Chợ Lớn và các tỉnh đồng bằng sản xuất hàng hóa nhiều hơn. Người nông thôn đổ dồn về thành thị. Số người không theo đạo Thiên Chúa và cũng không còn tin cậy vào Phật giáo. Trên đà suy thoái, lại hướng về việc hành hương, một dạng ưu tiên để gây niềm tin vào tương lai sông núi. Việc hành hương, gọi đi vía, lên Điện Bà thu hút mọi giới. Bà Sương Nguyệt Anh, con gái cụ Đỗ Chiểu, cũng đến viếng từ năm 1901, để lại hai bài thơ chữ Hán, ca ngợi cây bạch mai sẵn có, mọc trên cao, phát tục. Tùy duyên nhược ngộ tri âm khách. Thiên lý tình thâm tá nhất chi. Dẫm ngàn tri kỷ duyên mai gặp. Một nhánh tình sâu gửi gắm ai. Bài thơ nôm Vịnh Cây Bạch Mai cũng của Sương Nguyệt Anh. Non linh đất phước trổ hoa thần. Riêng chiếm vườn hồng một cánh xuân. Tuyết đượm, nhành tiên in sắc trắng. Sương pha, bóng nguyệt, ánh màu ngân. Mây lành, gió lạnh, nương hơi chánh. Vóc ngọc, mình băng, bạc khói trần. Sắc nước, hương trời, nên cảm mến. Non linh, đất phước, trổ hoa thần. đi để khuây khỏa lòng yêu nước, dựa vào cơ sở mỏng manh. Trước đó, năm 1897, vua Thành Thái đã vào Sài Gòn, đến Gò Công, thăm phần mộ họ Phạm. Gò Công là quê mẹ của vua Tự Đức. Vua Thành Thái chống thực dân. Cuộc thăm viếng ấy gợi hờn vong quốc. Đi vía Điện Bà mang tính chất thờ bà, cũng như ở Huế. Nam Trung Bộ đi vía bà Thiên Nghi, màu sắc đạo lão, với đồng bóng, Phật và lão pha lẫn nhau, như hội chùa Hương ở Bắc Bộ năm 1945. Ở Sài Gòn, từ năm 1885, nhóm người Ấn chuyên nghề cho vay bạc đã lập đền thờ nữ thần Bà La Môn là Ri Maria Manna với pho tượng bằng đồng. Lễ hội và cuộc hành hương thường niên đáo lệ mỗi năm ở núi Bà Đen chỉ có một lần sau ngày Tết. Trong khi giới thương gia, lớp nghèo thành thị bị xáo trộn về tâm lý trong sinh hoạt phố phường, có nhiều thắc mắc cấp thời. Chùa Nữ Thần nói trên, đường Trương Định, quận 1, nhờ dư luận đồn đãi, thêm người Ấn lo nhang đèn được xem là nơi thường trú của bà Đen tại Sài Gòn. Thiện nam tín nữ ra vào tấp nập. Nữ thần Ấn Độ ban lá sâm, thẻ chữ Hán. Được thầy Bàn Sâm người Việt diễn giải. Ta nhớ, chùa Hương đầu tiên cất ở vùng Nghệ Tĩnh, giải Hồng Lĩnh. Về sau, lại có chùa Hương ở Hà Tây. Đồng bằng sông Hồng sung túc hơn. Phật Quan Âm từ Ấn Độ chuyển sang nước ta, trở thành bà Chúa Ba, Nam Hải Quan Thế Âm. Tương truyền dòng dõi Hùng Vương, công chúa Diệu Âm cởi sư tử xanh như Bồ Tát Văn Thù, công chúa Diệu Nguyên cởi voi trắng, Bồ Tát Phổ Hiền. Bà Đen phải chăng cũng là bà Thiên Y ở Nha Trang, hoặc bà Liễu Hạnh, bà Thoải, Thủy Màu ở Bắc Phân? Người hành hương ngỡ mình được thoát tục, bước vào thế giới riêng, tạm thời quên sự ràng buộc của lễ nghi phong kiến, không màng tiếng dị nghị của thế gian thường tình. Đến Điện Bà, có thể khấn vái bà Cử Thiên Huyền Nữ, Diêu Trì, Tây Vương Mẫu, hoặc Phật Di Đà. Ở Nam Bộ, không dùng hai tiếng chầu văn, mà gọi là bóng rỗi, với nhạc cụ chính yếu là đàn nhị, đờn cò, trống cơm. Phía đồng bằng sông Cửu Long, phổ biến nhất bà Chúa Xứ. Rõ ràng, đây là sự tiếp nối của bà Thiên Y Anna từ tháp bà Nha Trang. Bằng cớ, thờ bà với nhiều vị công tử, gọi cậu tài, cậu quý, nói trại là cậu chài, cậu quý. So với gia thoại, thì hai con của bà đều thuộc về nam giới. Giới ngư phụ khấn vái, bà, cậu. Người từ Nam Trung Bộ đi thẳng xuống phía Gò Công, Mỹ Tho, Trà Vinh, Rạch Giá, Cà Mau, Châu Đốc. Không lấy vùng Biên Hòa làm trạm chuyển tiếp. Ở rừng, cửa biển, Vàm Rạch, bên gốc cây to thường lập miễu bà Chúa Xứ. Hiện thân của bà Thiên Y Anna, bà Chúa Ngọc ở Nha Trang. Ta gặp Vinh Cô ở Sài Gòn, Tân Thuận. Phía Hậu Giang, nào Tắc Cậu, Vinh Cậu, Miễu Cậu, Vồ Bà. Núi Cấm, Vinh Cậu ở đảo Phú Quốc. Gánh hát bội và đoàn hát cải lương. Trước năm 1975, vẫn dư điều cấm kỵ. Diễn viên chẳng được đi guốc bằng cây vong. Cốt thờ ở bàn thờ tổ, tiện với cây vong. Vong phải chăng đồng loại với cây gió? Trầm hương do nhựa cây gió kết tinh, là thân xác của bà Thiên Y. Hai cậu tài, chài và quý là con bà bị đánh giá thấp. Kẻ mang tính du đảng tới lui gần rập hát, gây náo động, ăn nhậu, đòi vào xem không trả tiền, đều được gọi là cậu chài, cậu quý. Đạo lão phổ biến ở dạng trí thức, từng được hâm mộ khắp miền Nam, với đàn tiên nhằm cầu cơ. Muốn tham dự, cần biết chút chữ Hán làm thơ bát cú, tứ cú, phần lớn gồm điền chủ, công tư chức, phải là nam giới. Nhưng bà chúa xứ, dạng đạo lão dân gian, núi Sam châu Đốc, thu hút bá tánh nhiều nhất Nam Bộ. Nếu ta dựa vào tiền cúng, hàng năm, cất gần bên chùa Tây An, nhưng trong Đại Nam Nhất Thống Chí không ghi tên. Phải chăng đời Tự Đức và khi Pháp đến hồi cuối thế kỷ 19, miễu còn khiêm tốn, khách hành hương chỉ là người phụ cận mà thôi. Miễu phát triển về sau, qua thời kháng Pháp rồi chống Mỹ, với lý do mà tôi thử phân tích. Thời kháng Pháp, núi Bà Đen là khu vực thiếu an ninh, quân kháng chiến làm chủ tình thế, nhưng giặc có thể đột xuất hành quân, nã trọng pháo, ném bom. Khách hành hương phần lớn từ Sài Gòn, Chợ Lớn đến. Chẳng biết cư xử như thế nào cho phải lẽ. Đi là để tìm sự yên ổn. Trong khi ấy, miễu bà núi Sam được lợi thế gần chợ Châu Đốc, mà quân kháng chiến vẫn nắm vững tình thế, tôn trọng tín ngưỡng của đồng bào. Những người chịu trách nhiệm ở miễu bà có cảm tình với kháng chiến. Đường giao thông từ Sài Gòn và các tỉnh đồng bằng đến núi Sam thuận lợi. Ngày càng thêm nhiều đầu xe đò. Cuộc chiến gây căng thẳng. Chính người đang đầu cơ, làm giàu cũng khó yên tâm. Khi nghĩ đến tương lai gần, gia đình nào cũng có người hoặc chết, bị thương, ly tán. Ít ra, những giây phút đi hành hương cũng khiến thần kinh tạm ổn. Đã làm ra tiền thì nên tiêu xài. Vay nợ nhưng có khả năng trả nợ. Thêm những may rủi về cờ bạc, đề 36 con mà giới cầm quyền Sài Gòn hợp thức hóa. Bấy giờ là sinh kế của nhiều người. Miễu Bà nằm trong địa bàn Bảy Núi, nơi từ thời Cần Vương, cuối thế kỷ 19, đã bảo lưu quốc hồn quốc túy. Ta nhớ cụ Phan Bội Châu từng lặn lội đến tận đây, và không thất vọng khi gặp vài chiến sĩ yêu nước kiên cường. Vùng đồng bằng ít núi đồi, Bảy Núi là biểu tượng của dân sang. Sông Cửu Long có một nhánh to rộng là sông Hậu, không xa Miễu Bà. Kinh Vĩnh Tế hoàn thành với bao gian nan khó nhọc, sinh mạng dân phu đã góp phần khai khẩn vùng thiếu nước uống vào mùa nắng, lũ lụt vào mùa nước nổi, thêm bệnh sốt rét. Kinh Vĩnh Tế và chợ Châu Đốc là tiền đồn quan trọng gìn giữ đồng bằng sông Cửu Long, chống quân phong kiến Xiêm đời Minh Mạng. Các tướng lãnh tài ba nhất của cả nước đều gom về đây. Hình tượng bà chúa xứ sẵn có, đầy tính thuyết phục. Pho tượng đá thời Tiền Ăn Co của đạo Bà La Môn tình cờ tìm lại được trên núi Sam. Vì khác với đạo Phật nên người Khmer không tôn thờ. Đây là tượng thần đàn ông. Nếu là nữ thần, ắt bộ ngực phải to, theo mô thức tạo hình Ấn Độ. Tượng đưa vào miễu, tô điểm lại, cho mặc áo, đeo trang sức, xem là tượng bà. Trường hợp đồng bào miền Trung, thờ tượng nữ thần Chambo Inaga như là bà chúa Ngọc. Trước năm 1975, cũng đồng bóng, đúng mức lãng mạn. Người Hoa vốn tôn trọng thần thánh nơi họ lập nghiệp, đã xem bà ở núi Sam như bà thiên hậu thờ ở chợ lớn. Vị nữ thần đã phò hộ người đi biển. Thời trước, người Hoa qua Việt Nam với tàu chạy buồm. Người dân tộc Khmer hài lòng khi thấy người Việt rất sùng bái thần thánh xưa của bản địa. Dịp vía bà chúa xứ, ngày sinh của bà, là lễ hội dân gian theo đúng nghĩa. Mặt bằng rộng rãi, nhiều đồi núi xa gần nhô lên giữa đồng ruộng bao la, gần kinh Vĩnh Tế, trông qua nước Campuchia. Nam thanh nữ tú có thể lên núi Sam ngoạn cảnh. Vài đặc sản nổi danh, nào mắm Thái Châu Đốc, thịt bò tơ đưa từ Campuchia, đường thốt nốt, cá khô biển hồ. Đem theo nhiều tiền thì cứ tiêu xài cho hết. Phú quý sinh hào phóng. Gặp người ăn may, người tu khổ hạnh, bất luận thật hay giả, đều bố thí. Ghé vào miếu Khổng Tử, chùa Phật, am miếu thờ đấng gì cũng được, sẵn lòng cúng dường. Gặp kẻ bày bán thuốc dân tộc, chẳng rõ công hiệu đến mức nào, cũng mua. Nối tiếp cuộc hành trình, đến núi Tượng, núi Cấm và nhiều đồi khác, với rẫy khoai mì, củ sắn, củ đậu, khu vực làm nội đất của người dân tộc Khmer, vùng Ba Chúc, trong thung lũng nhỏ, cổ kính, có cảnh trước miễu sau chùa, miễu cất phía trước, chùa phía sau, kề sát nhau. Câu ca dao khá xưa, dễ gợi giây phút lân lân. Phụng hoàng đua, xe xẻ cũng đua. Anh, dạo chơi trước miễu sau chùa, đụng người mua bán quê mùa, hiếu chi. Miễu là đình làng độc đáo, thờ trăm quan đại thần. Chùa Phi Lai, dành riêng thờ đấng, Ngọc Hoàng Huyền Khung Cao Thượng Đế. Tượng trưng là tấm vải đỏ khá to, không hình tượng gì khác. Một bàn thờ thấp hơn dành cho tứ đại thần châu. Bốn cục đá tượng trưng cho bốn hòn đảo di chuyển lên đên giữa biển, cõi tiên. Trên núi Cấm, nơi Vồ Bà, Hiểu Bà Thiên Y, Điện Bồ Hông. Lúc trời quang, có thể thấy xa xa biển Hà Tiên trước mặt và làn nước lấp lánh của sông Hậu. Sau lưng, hành hương là kiểu du lịch đại chúng, nội địa. Miễu Bà đạt doanh thâu lớn, không phải muốn doanh thâu nhiều là được. Bao nhiêu yếu tố đang quyện nhau, dị đoan mê tín chưa đủ. Hình ảnh lịch sử khẩn hoang, không hẳn. Đây là tiềm thức, ẩn ức trỗi dậy dịp hòa hợp với trái đất, muôn loài. Trước đây, khách được ăn cơm miễn phí, người già cả, đau yếu, ưa nằm trên nền của miễu bà mà ngủ, để bồi dưỡng sinh lực. Phần lớn, khách là người trực tiếp làm kinh tế, thiết thực, không ưa lý luận siêu hình. Có làm, có vui chơi. Giàu nghèo, đều hào hao, tạm thời, quên thời, bon chen ích kỷ. Nhưng ngày vui qua mau, đành rời chốn thiên thai, đào nguyên. Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai, hẹn tái ngộ, ngày này, năm sau.